This is KBDT from Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây anh Huy xin mời quý thính giả theo dõi chương trình Thế Giới Tuần Qua với anh Lê Phát Minh. Từ phòng vi âm, anh Huy xin được chào quý thính giả và xin được chào anh Lê Phát Minh.
Chào anh Huy, chào quý thính giả.
Dạ, hôm nay anh Minh khỏe không?
Cũng bình thường chứ.
Không biết là Houston có gì lạ lúc này nè anh Lê Phát Minh.
Là thời tiết thì này nó cũng bình thường. Bữa nay thì cũng có dễ chuyển mưa nhưng mà cũng chưa có hẳn là mùa khô.
Ở trên đây thì bắt đầu nó chuyển qua mùa thu cho nên là cũng bắt đầu rất là mát mẻ rồi. Mấy bữa nay thì nhiệt độ cũng xuống nhiều. Vâng, và để cho bắt đầu cái chương trình Thế Giới Tuần Qua đó, thưa anh Lê Phát Minh, chúng ta được biết là cựu dân biểu Tulsi Gabbard, đơn vị số 2 của tiểu bang Hawaii, là từ 2012 đến 2021 đó, thì là từng là phó chủ tịch ủy ban quốc gia đảng Dân Chủ, thì cái ngày 11 tháng 10 vừa qua đó là đã tuyên bố là rời bỏ đảng Dân Chủ vì cho rằng đảng Dân Chủ ngày nay á chỉ đại diện cho một chính phủ dành cho giới tinh hoa quyền lực chứ không phải là cho dân và vì dân. Không biết cái này xin anh cho biết cái vấn đề này và anh có thể bình luận về cái sự việc này như thế nào ạ?
Thật ra trước đây thì nhiều đảng viên Dân Chủ đã tuyên bố rời bỏ đảng, nhưng mà đa số thì đảng viên cấp địa phương chịu nhiều áp lực trực tiếp từ bạn bè, từ cộng đồng trong cuộc giao tiếp cuộc sống hàng ngày của họ. Có những người than là không dám tiết lộ mình là đảng viên Dân Chủ vì sẽ bị cái nhìn ánh mắt xa lánh và trong sự khinh bỉ. Từ ngay cái đầu năm 2021 cho tới nay, chỉ riêng cái trường hợp của một cái thành phố vùng núi ở cái miền Quảng Ngõ thì toàn bộ thị trưởng và các viên chức chính quyền của đảng Dân Chủ tuyên bố rời khỏi đảng. Năm 21 gì cho rằng chính quyền Joe Biden không quan tâm tới cuộc sống cư dân cái thành phố mà hàng thập niên trung thành đảng Dân Chủ. Thì cái thành phố này đó thì nó là ở cái Chicago cách ngoài ô khoảng mười mấy cây số, thì cái đó nó giáp ranh với Ohio, thì cũng như là một cái thành phố sát biên giới Mexico ở El Paso cách El Paso 15 dặm, thì thị trưởng, phó thị trưởng và thứ viên chức cũng tuyên bố rời khỏi đảng. Thì cái vì cái chính sách bỏ ngỏ của đảng Dân Chủ thì trước đây thì tôi đã có từng mà thảo luận với những thính giả từng trước đây, thì các trường hợp mà của dân biểu Tulsi Gabbard này đã thu hút dư luận nhiều đến thì như là anh Huy nói, tuyên bố ra khỏi đảng hôm ngày 11 tháng 10 thì bà rời đảng đó, thì bà từng là ứng viên của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ năm 2020 và từng là phó chủ tịch ủy ban quốc gia từ 2013 đến 2016 tại Hạ viện. Thì sau khi phục vụ liên tiếp 6 nhiệm kỳ thì tới cái nhiệm kỳ thứ chót của bà đó thì bà thấy bà chán đảng Chủ mà thì nhớ mà bà đổi qua đảng Cộng Hòa, thì lúc đó bà có chưa dứt khoát thành là bà đã từ chức trước khi mà bà hết nhiệm kỳ, bây giờ là năm 2021. Và bà là một cụ chi từng là một cụ chiến binh, từng chiến đấu trên chiến trường Trung Đông và Phi Châu với cấp bậc trung tá trong lực lượng dự bị của quân đội. Bà nêu lý do là rời khỏi đảng vì không chấp nhận cái định hướng mà gọi là hệ tư tưởng của đảng Dân Chủ đã thức tỉnh, chiếm lấy đất nước chúng ta, thì tôi bà nói là bà không thể nào mà bà chấp nhận cái nó phân biệt chủng tộc mà như mọi vấn đề, mà nhất là khi mà ông Joe Biden trong cái bài mà phát biểu dẫn động tranh cử tại Pennsylvania đó, bà mới nên đấy thấy rằng là ông đã tuyên bố rằng là ông sẽ hàn gắn lợi chia rẽ, nhưng mà chính cái bài mà phát biểu ông đó, ông lên án cái phong trào MAGA của Tổng thống Trump là một cái tổ chức là kỳ thị khủng bố, thì thành thử bà nói là cái một cái đảng như vậy là cái đảng đó không thể cùng cái khuynh hướng của bà. Nhưng mà đi ra chỉ cần có đất nước này, cần có tạo sự đoàn kết, đó là do đó mà bà không tán thành, thành là bà mới rút lui. Đó là cái những cái điều mà chúng ta thấy. Thì tổng thống ông thường thường là ông miệng thì ông nói ông đoàn kết, nhưng mà ông ra đó thì khi ông thua ông gây chia rẽ đủ thứ hết rồi, cũng chẳng hạn là rồi vấn đề mà phá thai, giờ thay vì tranh cử thì chỉ đưa lên vấn đề phá thai là gây chia rẽ, là tất nhiên là từ ngày mà cô nhận xét là vấn đề về đất nước này đó là gần như là để phục vụ cho một cái nhóm quyền lực trong đảng Dân Chủ, chứ không phải phục vụ cho cái người dân Hoa Kỳ. Đất nước Hoa Kỳ thì thấy nó đảng này không còn phù hợp. Ngoài ra đó thì bà còn nhận xét là thật sự bà nói cái hệ thống hai cái đảng phái hiện tại đó nó gần như là nó phá dở rồi, nhưng mà giờ hiện như là không, nó có một quyền lực tối thượng quá lớn, là khiến cho cái việc mà để thành lập một lực lượng thứ ba độc lập khó khả thi. Thành thử ra bà nói gì đầu tiên hết là bà kêu gọi những người mà có cùng người đặc nhiệm của bà, những người trong đảng Dân Chủ có cùng suy nghĩ bà nên rời khỏi đảng đi, bởi vì bà biết có những cái người cũng có cùng quan điểm như bà. Thì đó là những cái điều đó, thì những cái lý do mà bà rời bỏ đó, thì đó nên đó anh Huy và quý khán giả.
Vâng, cảm ơn. Và xin thưa với anh Lê Phát Minh là bây giờ mình có một cái vấn đề quốc tế, là chúng ta được biết rằng là 14 thành viên trong khối NATO đã tiến hành một cái cuộc tập trận hạt nhân vào tuần này có tên là Steadfast Noon, được tổ chức hàng năm và kéo dài khoảng một tuần, và cách xa Nga khoảng 1.000 cây số, tức là cứng khoảng chừng hơn 600 miles, và với sự tham gia của các chiến đấu cơ rồi pháo đài B-52 và có khả năng là mang đầu đạn nguyên tử và các nhiều cái phương tiện vũ khí khác nữa. Mặc dù là diễn tập thường kỳ, nhưng mà có phải đây là một cái sự răn đe của NATO đối với Nga trong cái cuộc chiến của Ukraine hay không, thưa anh?
Thì đúng như anh Huy nói thì đây là cuộc tập trận thường niên, nhưng mà theo tuyên bố của tướng Jens Stoltenberg, tổng thư ký của khối NATO, thì nói với các phóng viên rằng việc mà hủy bỏ, bị hiện cái nói câu đó thì bởi vì có một cái phong trào là họ lên án vụ tập trận, bởi vì họ cho rằng cái cuộc tập trận này là có thể là khiêu khích để mà có đưa đến cái chiếc thứ ba về nguyên tử. Thành thử họ nói rằng là cái nếu mà hủy bỏ cuộc tập trận này đó thì coi như phát đi một cái tín hiệu được sai lầm, cần phải phô trương cái sức mạnh của NATO một là một cách tốt nhất để ngăn chặn bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào để bất cứ từ đầu tới đó. Thì thành thử ra anh Huy nói rằng cái này có phải răn đe không, thì đó là cái hình thức mà ông nói là mặc dầu là cái nó thường niên, nhưng mà đây là cái chuyện mà nhu cầu cần, là bởi vì nếu thật sự như là e ngại rằng là làm gây căng thẳng thì hơn khác là khuyến khích cho Nga để càng làm càng hơn. Cũng chẳng hạn giống như cái khi mà cái cuộc chiến Ukraine á, nếu mà lúc đó ông Joe Biden mà ông cương quyết, ông mạnh tay, ông cứng rắn như ông Trump đó, thì chắc chắn là Nga không bao giờ dám tấn công Ukraine, bởi vì cái hình thức mà e ngại sợ chiến tranh, chẳng hạn ra lệnh cho những cái tòa đại sứ của Mỹ ở đó đã rời khỏi cái thủ đô Ukraine, thì là hẳn khác nào khuyến khích, còn ra lệnh 600 cái huấn luyện viên mà đương huấn luyện quân đội Ukraine rời khỏi nước Mỹ, thì hẳn khác nào là kêu Putin tấn công Ukraine đi. Đó là thành thử ra cái ông có tuyên bố là nếu bao giờ đây là phát cái hiệu sai lầm, cũng giống như thời đó Hoa Kỳ đồng minh phát cái hiệu sai lầm mà để cho Nga mới dám mở cuộc tấn công của Ukraine. Chứ thật sự bên Putin bây giờ thấy rằng họ cũng xa lầy cái chuyện đó. Ngoài giờ họ muốn rút lui thì gì mà mặt mũi họ không dám rút lui, chứ hồi đó họ biết cái quân đội mà Ukraine mà can tường như vậy với sự trợ giúp của Hoa Kỳ vậy là họ chắc chắn không bao giờ dám tấn công Ukraine. Đó là cái này, thành thử lấy game này đó, thành ra bên khối NATO hết cương quyết tổ chức cái cuộc mà tập trận hạt này vũ khí hạt nhân như thế này. Thì vậy mà hôm ngày thứ hai đó, ngày 17 tháng 10 thì tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân, tức là ngày hôm nay nè, là kéo dài 2 tuần lễ để chấm dứt cuộc tập trận vào ngày 30 tháng 11 nhằm huấn luyện phi hành đoàn sử dụng bom hạt nhân phi chiến lược của Hoa Kỳ. Thì cuộc tập trận này được gọi là Steelhead Noon, tập trung căn cứ không quân ở Glen Rockwell ở Mỹ và một căn cứ không quân ông châu chứa bom hạt nhân của Hoa Kỳ. Thì cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh hiện đại quá đáng kể về căn cứ hạt nhân trên khắp ông châu. Thì theo tôi biết thì NATO cái Steelhead Noon này đã được tham gia có 14 quốc gia thành viên của NATO, thì coi như là gần phần nửa của khối NATO rồi. Thì này với khoảng tham dự còn 60 chiến đấu cơ, điều đó liên quan có những cái coi như là F-16, F-15E và cái hệ thứ tư, cũng như các máy chiến đấu đấu cơ như là F-35A, F-22 cùng những tàu chở dầu, máy bay giám sát tham gia. Thì mặc dù trong cuộc tập trận này diễn được được nhân chiếm được không có chiếc có máy bay ném bom B-52 của Mỹ về sẽ tham gia, thì các chuyến bay huấn luyện đã diễn ra trên lãnh thổ Mỹ, Vương quốc Anh cũng như trên cái biển Bắc và cũng như là cái chuyến bay qua Đức và Hà Lan. Thì cuộc tập trận này đó sẽ thực hiện là một thỏa thuận mà đừng cái tranh cãi được gọi là chia sẻ hạt nhân. Thì theo cái hiệp ước mà giới hạn hạt nhân cái về nguyên tử đó, thì không có cái vấn đề mà để mà phổ biến cái sư chân cho quốc gia khác. Tuy nhiên Hoa Kỳ nói vấn đề đó là bởi vì đó là trong thời bình, nhưng bây giờ đã thời chiến, thành nó theo đó Hoa Kỳ sẽ lắp đặt các thiết bị hạt nhân từ máy bay chiến đấu của một số quốc gia trong khối NATO. Mà quốc gia đó là coi như phi hạt nhân, nhưng mà đào tạo phi công của họ để thực hiện các tấn công hạt nhân bằng bom hạt nhân của Hoa Kỳ. Thì theo thời bình thì cái chuyện mà Hoa Kỳ đương nhiên là họ sẽ kiểm soát không có biến, nhưng mà đây sẵn sàng để mà đưa để cung cấp cho cái những cái đồng minh mình để mà đáp ứng, nhất là trên chiến trường tại ông châu, nhất là đối với Nga hiện tại đó thì bắt buộc và không phải phổ biến chuyện đó. Thì hiện tại đó, bây giờ đó thì NATO thực hiện một sứ mệnh hạt nhân trong một cuộc xung đột của vũ khí là mà đương mà để chứa tại các quốc gia đó là NATO là vũ khí là B-61 sẽ được vận chuyển bởi máy bay đồng minh và được chứng nhận. Tuy nhiên sứ mệnh hạt nhân chỉ có thể được thực hiện khi có sự chấp thuận chính trị rõ ràng của nhóm hạt nhân của khối NATO và chịu đồng chữ mà quý quyền của từ Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Anh. Thì chỗ nhấn mạnh cái chỗ mà Thủ tướng Anh thế này, tại sao mà trong cái này khi mà Thủ tướng Anh với Hoa Kỳ mà chấp thuận thì khối NATO mới có quyền sử dụng đó, nhưng mà cũng cộng thêm cái là khi nào mà đồng minh trong NATO mà bị thăm dò vũ khí hạt nhân, thí dụ chẳng hạn giống như nhờ Nga nó tấn công Ukraine, thì đương nhiên cái phóng xạ nó cũng đi vào về NATO, bởi vì nước rất là biên giới rất là gần, thì coi như là tấn công về NATO, thì lúc đó là bên cái NATO sẽ kích hoạt vũ khí nhanh để tấn công lại Nga gì được. Đó là cái điều do đó mà cuộc này nó sẵn sàng vậy. Thì ngoài ra tiết lộ hiện tại bây giờ NATO đó là có những cái quốc bảy quốc gia tổ đóng góp máy bay khả năng mà cho sứ mệnh hạt nhân này, thì quốc gia được xác định là có 5 quốc gia như Mỹ, Đức, Ý, Hà Lan, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ thì hiện tại bây giờ là chưa có F-16, bởi vì lúc đó là Hoa Kỳ đã bất đồng về vấn đề mà Thổ Nhĩ Kỳ mua cái loại mà phòng không của Nga, thành ra Hoa Kỳ lúc đó ngưng bạc không bán cho F-18, đó là hiện tại. Thành thử ra cái hiện giờ coi như là không có Thổ Nhĩ Kỳ. Thì cái vấn đề về vận chuyển đó thì anh thực hiện hiện tại bây giờ đó thì được biết 6 địa điểm mà hoạt động ở chỗ đã cất giữ cái bom hạt nhân Hoa Kỳ trong căn cứ không quân Clyde Frogger ở Mỹ 15, quả bom căn cứ không quân Bushel của Đức 15, căn cứ không quân Aveno và ZD của Ý 35, quả bom căn cứ không quân Wolfgang ở Hòa Lan 15, và ở Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ 20, thì tổng cộng khoảng 100 cây quả bom hạt nhân là B-61. Thì mỗi căn cứ thì nó có khoảng 20 hầm đang hoạt động để mà lưu trữ những cái vũ khí này. Thì ở bên trong thì các cuộc tập trận này, ngoài ra những cuộc tập trận này đó thì nó có những cái tiềm thị đỉnh hạt nhân, mỗi chiếc mang 16 quả tiễn siêu lục địa tầm trung bình, nhưng mà không có đề cập đến gì lý do bảo mật. Đó là những cái cuộc tập trận này kéo dài đó. Thì theo biết thì cái cuộc tập trận này đó thì cũng gần song song với cuộc tập trận hạt nhân của Nga đang xảy ra. Đó là những cái điểm mà thành thử ra cái điểm này mình thấy đó, cái vấn đề mà nguy cơ đó. Bởi vì thật sự mà lúc này là nhớ, anh Huy nhớ đó, là hãy động ra Putin với mấy cái viên chức của chính quyền Joe Biden, của chính quyền của Putin, là nào là hăm dọa dùng hạt nhân tấn công quân bên Đức, bên Anh đã đời. Bây giờ thì nghe thấy bên đây là đã được cho biết rằng là sẵn sàng là đáp trả, thì họ nói rằng là họ sẽ dùng vũ khí mà cái tầm mà thấp để có thể sát hại khoảng trong vòng là 5 dặm vuông hay nhiêu vậy đó. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ nói dâu bất kỳ mà hãy vượt qua lãnh ranh đó là đương nhiên NATO sẽ tấn công. Thì cũng như là anh Quy nhớ tuần trước mà đã có nói đó, là tỉ như là cái nhiều viên chức Hoa Kỳ, bởi vì thường thường mà có những chuyện mà để nêu lên cái chính sách của Hoa Kỳ đó, ít khi những cái chính quyền cái viên chức mà tại chức nói, mà nhiều người là cựu viên chức, cũng tỉ như là ông giám đốc CIA, là ông tướng David, thì ông đã nói rằng là nếu mà thật sự mà Putin mà dưới dùng cái vũ khí nguyên tử chiến trường chia ra thì thứ nhất ông là coi như là ông tự sát, là bởi vì chỉ trong vòng tích tắc là có thể là cái mốt cao sẽ bị hủy diệt. Thì trong cái phần nãy mà có nói đó là những cái vũ khí mà dưới đây là cho 7 quốc gia, nhưng mà trong này chúng ta thấy chỉ có 6 quốc gia, thì cái câu hỏi đó nêu đó nghĩa là quốc gia nào giữ, có thể là Ba Lan không, là bởi vì nhớ thì Ba Lan cũng nói yêu cầu sẵn sàng chấp nhận để cho Hoa Kỳ mà dàn những cái khí nguyên tử tới quốc gia họ. Thì đó là những cái điều mà nếu có xảy ra thì từ bên Ba Lan mà qua bên Nga thì nó rất là tân chỉ trong vòng 20 giây là đã tới thủ đô Nga rồi. Thành thử ra cái vấn đề mà có nhiều người đặt ra rồi e ngại rằng mà làm có thể vậy đó gây ra những cái cuộc chiến thành thứ ba. Nhưng mà thường thường đó là nếu mà mình e ngại chiến tranh thì là có thể chiến tranh xảy ra, nhưng mà nếu có những cho thấy cái kẻ thù thấy rõ ràng là cái bên này mạnh hơn thì họ e ngại thì không dám làm. Thì hiện tại bây giờ cũng anh Quỳ thấy không, chẳng hạn nói rằng là nếu mà ta đánh cái cầu cược mà nối liền cái bán đảo Crimea với Nga đó thì họ sẽ coi rằng lên đó họ sẽ dùng vũ khí nguyên tử tấn công Ukraine, nhưng mà rồi thì họ cũng tấn công nhưng mà để bắn là vũ khí mà chiến lược thôi. Nên đó do đó mà thấy rõ ràng là cái lời thăm dò đó họ không có dám thực hiện, thì đó những điểm đó.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh. Và bây giờ mình quay trở về phía châu Á đó, thì như anh cũng được biết đó là cái Đại hội Đảng Cộng sản Trung Cộng lần thứ 20 đã khai mạc tại Bắc Kinh vào ngày hôm qua 16 tháng 10. Và trong cái bối cảnh mà công chúng rất là thất vọng vì các cái hạn chế COVID-19 leo thang trong nước, và với lại cái sự chỉ trích của quốc tế đối với lại âm mưu xâm lược của Đảng Cộng sản Trung Cộng với lại Đài Loan, Nhưng mà trong cái bài diễn văn khai mạc thì Tập Cận Bình vẫn là tuyên bố là bảo vệ chính sách Zero Covid, rồi cũng cho biết là Trung Cộng sẽ không bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Thì như vậy theo anh thì Tập Cận Bình có thể được sự ủng hộ để tiếp tục cầm quyền cho những nhiệm kỳ tiếp 5 năm cho lần thứ 3 nữa hay không? Và Trung Cộng có thực sự có dám tấn công Đài Loan khi mà Tập Cận Bình được tín nhiệm trong cái nhiệm kỳ thứ 3 này thưa anh?
Thì hôm nay có những đề trên đài này đó, thì tôi cũng đã có đưa có nhiều cái bình luận về vấn đề mà hỏi coi là Trung Cộng có dám tấn công Đài Loan không. Thì lúc trước mình có phân tích là nếu mà giờ Tập Cận Bình mà cái thế mà có thể để mà tiếp nhiệm kỳ thứ ba đó thì cái cuộc chiến nó không xảy ra. Còn trái lại mà nếu mà thấy rằng cái vị thế lung lay thì có thể là họ bắt buộc họ phải có mở cuộc chiến để mà so dịu cái những thành phần gọi là cực hữu của đảng Cộng sản Trung Cộng. Đó là những cái điểm đó. Thì hiện giờ thì bởi vì theo cái thông lệ của đảng Cộng sản Trung Cộng giới hạn 2 nhiệm kỳ 5 năm rất là nghiêm ngặt, sao những người tiền nhiệm có Tập Cận Bình để ngăn chặn nguy cơ nhà nước độc đảng trở thành quốc gia nhà lãnh đạo duy nhất để thống trị chính trường sẽ gây nguy hại cho quốc gia. Nhưng mà trong cái đại hội mà Bắc Đới Hà tháng trước đó, thì đã không thấy đưa ra danh sách cái lãnh đạo tiếp, thì cũng nhiều có số đúc đó mới đưa ra nguồn tin là không biết là thế nào, cũng giống như cái kia rồi đó, có những nguồn tin là có thể là Tập Cận Bình bị quán thuốc tại gia, tuy nhiên mà sau đó thì ông cũng xuất hiện, thành ra cũng có những thế nào cũng không biết. Thì hiện tại giờ mặc dầu có cái danh sách không đưa ra với người ta cũng có những nhận thấy, chỉ chẳng hạn giờ mà cái những nhân vật lãnh đạo thứ hai thì sẽ từ chức thủ tướng vào năm tới, bây giờ năm 67 tuổi thì 67 tuổi thì một cái tuổi hưu đó thì còn đủ, thì không hiểu rõ ông này có được tiếp tục giữ chức vụ gì trong chính trị bộ hay không, cũng như là các nhà chính trị khác có những trách một số người được đào tạo ở nước ngoài về kinh nghiệm trong đó giao vị trí thị trường chính phủ sẽ rời nhiệm sở vào năm tới nếu về tuổi hưu thực thi, thì bao gồm có phó thủ tướng Liêu Hy, một người ủng hộ cải cách đào tạo ở từng mà tốt nghiệp đại học Hawa của Hoa Kỳ, thì cũng như là cố vấn kinh tế của Tập Cận Bình, người đặt ông viên về đàm phán chiến tranh thương mại với thời ông Trump, cũng như Xi Jinping là thống đốc ngân hàng trung ương, cũng là cựu giáo chức đại học Indiana của Hoa Kỳ và bộ trưởng tài chính Liêu Khung quản lý ngân hàng, thì đó là kẻ ra đi mà không biết những người này đó thì nó thế nào mình không hiểu. Thì tất nhiên là những cái ứng cử viên mà cũng bao gồm cái ông mà Giang Bân là người mà là đã thành viên quỹ ban thường vụ cùng các phân tích với chính trị, thì những người khác như là ông Hu Xuân Ho và Han Yen thì đều là phó thủ tướng, thì chưa hiểu những người thế nào. Thì thấy riêng về trong cái bài mà diễn văn khai mạc của Tập Cận Bình hôm qua đó, ngày 16 tháng 10 tại Bắc Kinh, thì cái kéo dài khoảng 2 giờ thì ông ngắn hơn, như mà nếu mà so sánh với hồi mà bài diễn văn mà khai mạc đảng hôm ngày 2017 á, thì lúc tới 3 giờ chỉ trong bài này đó thì ông nhấn mạnh cái điều an ninh và an toàn trước hiện thường chuyên trong cái bài diễn văn, thì ông có đề cập tới 73 lần về vấn đề đó. Thì nhưng mà trong cái phần này đó là luôn luôn ông cũng nói như giống như là cái phần anh Quy nói là họ ông vẫn giữ chính sách Covid, thì cũng như là vấn đề mà ông nói đảng Cộng sản chứ không phải nói cá nhân ông. Ông nói đảng Cộng sản Trung Cộng là sẽ dùng cái gió lực nếu mà giải pháp mà thống nhất Đài Loan với là không được thì bắt buộc phải dùng giải pháp để đi mà đánh chiếm Đài Loan để mà xác nhập. Vậy cũng như là nó duy trì về cái chính sách mà Zero Covid á, thành thử ra chính những cái đó thì làm cho nhiều người rất là bất mãn của trong đó, là bởi vì trong cái nhiều tuần trước hội nghị thì các quan chức đảng Cộng sản Trung Quốc đó, Trung Cộng đã khắp trên đất nước đã tập hợp các biện pháp chế tài kiểu đi lại và phá cửa bắt người dân ở trong nhà, thì ít nhất 36 thành phố mà trong Trung Cộng đã bị đặt dưới một số mức độ hạn chế phong tỏa, ảnh hưởng đến 196 triệu người, đã gần 197 triệu người. Ước tính như đó, ngày 10 tháng 10 thì cắt, nó khiến cho công chúng thất vọng, dẫn đến những cuộc biểu tình mà rất là cuộc biểu tình thường đối Trung Cộng mà rất là hiếm hoi. Đó vì hai mà họ trong cái cuộc biểu tình đó họ đưa lên hai cái biểu ngữ lớn mang khẩu hiệu là bao gồm biểu ngữ kêu gọi lật đổ Tập Cận Bình và một biểu ngữ kêu gọi là chấm dứt chính sách Zero Covid. Đó thì đó là những cái điều mà đừng chống đối đó. Thì thật sự thì tuy nhiên đó, cái nhận định của một số chuyên gia về chính trị mà về bên Trung Cộng thì chuyên họ nhận định cho rằng là dưới chính trường cân thì Tập Cận Bình có khả năng tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo Cộng sản nhiệm kỳ thứ ba. Thì giờ cái chỗ mà anh Huy hỏi giờ vấn đề nếu mà Tập Cận Bình lên đó thì có tấn công Đài Loan không, thì theo anh nhận định đó, thì nếu Tập Cận Bình ở được chiếm được vị trí thứ ba thì chắc chắn là cuộc chiến tranh nó không xảy ra. Là bởi vì Tập Cận Bình rõ hơn ai hết, nếu mà giờ mà có một cuộc chiến tranh với đó thì chắc chắn Đài Loan, Hoa Kỳ và đồng minh sẽ bảo vệ và cuộc chiến sẽ khốc liệt xảy ra. Đó là họ lấy cái gương mà từ cái Nga xâm chiếm bên Ukraine đó, họ đó nhìn cái đó, mà bên kia thì còn có cái nguồn mà năng lượng dầu hỏa và khí đốt. Còn đối Trung Cộng đó thì kinh tế nó lệ thuộc vào là ngoại thương, là tất nhiên là những hàng hóa sản xuất và để buôn bán ra ngoài. Mà bây giờ nếu mà bị bao vây và bị cấm vận thì cái nền kinh tế suy sụp ngay và không có cái đó, và tạo một sự thất nghiệp cả hàng chục triệu, trăm triệu ra thì nó sẽ đưa nó biến loạn trong nội bộ đó. Do đó, nếu mà xảy ra cuộc chiến thì cái thể đưa đến cái chế độ đảng Cộng sản kịp đổ, thành ra chắc chắn rằng không dám, mặc dầu họ muốn lắm nhưng mà không dám.
Dạ, rất đồng ý với lại quan điểm của anh Lê Phát Minh về cái vấn đề này, bởi vì chắc chắn rằng là Tập Cận Bình không có dại dột gì để làm chuyện đó, vì cái gương của Nga nó đang sờ sờ ở trước mắt, phải không anh?
Yeah.
Và bây giờ thì giờ thời giờ của mình cũng không còn. Vâng, anh Huy xin được cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Thế Giới Tuần Qua với anh Lê Phát Minh. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn anh Lê Phát Minh rất là nhiều, và chúc anh một tuần lễ rất là mạnh khỏe và nhiều may mắn.
Cảm ơn anh Huy và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần phát lượng của chúng tôi. Xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.